Do vậy các vị tôn giả này mới gầy mòn, khốn khổ, da xấu bạc nhược, tay chân gông nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Còn ở đây bạch Thế Tôn, con thấy các tỷ kheo hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác. Có nghĩa là ông vua Tần Bà Sa La, ông hình dung một số người, tức là vào cái thời Đức Phật, có một số ngoại đạo, tức là sống lỗ thể, sống khổ hạnh. Quý Phật tử coi lịch sử biết rồi đó, phải không? Sống rất là khổ hạnh, một ngày ăn một hạt mè, ăn một cục phân bò, ăn một trái ổi. Thì ông nói thấy nó không đẹp mắt, thấy không có phát tâm, thấy người ta không có phấn khởi. Còn ở đây có một số tỳ kheo, tức là đệ tử của Phật đó, rất là hân hoan, rất là phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái. Bởi vì sao? Bởi vì các ngài không còn lo nghĩ về cái chuyện quá khứ, không còn nghĩ về cái chuyện tương lai nữa. Các ngài luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó. Giống như mà tỳ kheo Babika, phải không? Sống rất là thoải mái, cho nên ông cảm được cái niềm hỷ lạc trong cuộc đời xuất gia của ông. Cho nên đây nói là sống rất là thoải mái, không còn lo nghĩ nữa. Mà muốn không còn lo nghĩ nữa thì ở đây thiền sư Quyền Giác Thánh nhấn mạnh một điểm, tức là anh thấy chăng, thấy được cái điểm đó thì chúng ta mới thoải mái, chúng ta mới tự tại, ung dung trong cuộc đời này đó. Với tâm tư hồn nhiên như con thú rừng, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Thật sự các bậc tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý của Thế Tôn, một sự thành đạt từng tự, nên các bậc tôn giả này rất là hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác, với tâm tư hồn nhiên như con thú. Tức có nghĩa là ông vua Tần Bà Sa La, ông tán thán rất là nhiều các thầy tỳ kheo. Mà quý Phật tử thấy không, ở đây là cái bằng chứng, là cái minh chứng luôn. Chẳng hạn như người xuất gia như chúng tôi, quý Phật tử thấy là ăn một ngày mấy bữa, ngày có hai bữa thôi, sáng thì có cái gì ăn cái đó, chẳng hạn như một ổ bánh mì, một tô mì gói hay là một cái mắt gì đó cũng xong. Nhưng mà tụ chung nhất là canh trưa, mà nếu mà canh trưa không có đủ điều kiện nữa thì chỉ cần uống một ly nước lạnh rồi xong. Mà quý Phật tử thấy tụi tôi không, rất là khỏe, rất là an ổn, các căn đâu có dao động đâu. Bữa đầu nghiệm theo dõi nha, không có dao động, đúng không? Mắt cũng ngó lên, liếc qua liếc lại ra đường, các căn rất là thoải mái, ổn định. Ổn định là sao? Bởi vì thấy được cái pháp hành này rồi thì chỉ có một cái con đường duy nhất là tiến tới thôi, không có còn chọn lựa một cái con đường nào khác hết. Ngoài ra trong cái tư niệm, trong cái vọng tưởng đó không có một niệm thứ hai là đi qua cái con đường khác, chỉ là con đường này thôi. Thì quý Phật tử á, là cái người mà tại gia cũng như thế. Quý Phật tử phải ổn định tư tưởng, chỉ có một cái con đường này duy nhất thôi, mà con đường đó là con đường thiền tập, đưa đến cảnh giới giác ngộ tối thượng mà thiền sư Quyền Giác muốn nhấn mạnh, tức là Như Lai Vô Thượng Thiền mà quý Phật tử phải đi. Cho nên một hôm có một vị thiên tử, ông thấy các thầy tỳ kheo, bởi vì sao? Ông rất ngạc nhiên, ăn ngày có một bữa mà tại sao nhan sắc rất là thù diệu, rất là thoải mái, rất là ung dung. Thì cho nên ông đến, ông làm một bài kệ, ông trình với Đức Thế Tôn: thường sống trong rừng núi, bậc thánh sống phạm hạnh, một ngày ăn một bữa, sao sắc họ thù diệu. Ông rất là ngạc nhiên, ông tán thán đến hỏi, phải không? Trừ những người nào mà tôi nói á, là cái căn duyên nghiệp chướng của họ bị bệnh thì mình nói, đúng không? Còn đa số mà quý Phật tử mà có điều kiện đi qua Sri Lanka hay là Miến Điện, các thầy tỳ kheo chỉ ăn cũng một ngày một bữa, nhưng mà các ngày nhan sắc rất là thù diệu, rất là thoải mái, các căn không có dao động. Bởi vì sao không dao động? Lúc này Thế Tôn nói một bài kệ: không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại, do vậy sắc thù diệu. Nếu mà quý Phật tử nghiệm lại, một ngày mà quý Phật tử cứ vọng tưởng về quá khứ, chẳng hạn như mình có một lúc nào đó mình soi gương, cái mình khởi một cái niệm, thân thể ngày xưa mình rất là khỏe mạnh, mình rất là đẹp, mà ngày hôm nay da nó xấu, nó trùng, tóc nó bạc, lưng nó khờm, nhớ lại cái thân thể mình thôi, thì một ngày đó quý Phật tử già thêm mấy tuổi nữa, 4 năm tuổi nữa, đúng không? Rồi ngày xưa cái sự nghiệp mình hô một tiếng á thì báo ứng, tức là nhất hô báo ứng á, mà ngày hôm nay nhìn ngó trước sau thì chỉ có một mình. Buồn hay là vui? Buồn hay là vui? Nhưng mà quý Phật tử nhớ lại cái đoạn sau thiền sư Huyền Giác nhấn mạnh luôn: thường tập hành, thường tập bộ. Cái tinh thần mà chứng đạo ca rất là hay. Thường tập hành, thường tập bộ có nghĩa là tuy rằng quý Phật tử sống có người bạn đời của mình, nhưng mà tôi bảo đảm quý Phật tử cũng là thường tập hành, thường tập bộ. Cái ông chồng của mình giàu thương mình cách mấy á, cũng không bao giờ thấy cái bệnh khổ cho mình. Cái ông chồng mình thương mình cách mấy á, cũng không thấy những cái vọng tưởng vọng hành của mình. Thì mình phải thường tập hành, thường tập bộ không? Gọi mà trong nhà Phật nói là giàu cho ngủ chung một giường, nhưng mà cái tư tưởng này khác nhau, thì như vậy là thường tập hành, thường tập bộ rồi. Và cái ngày cuối cùng mà quý Phật tử từ giả cõi đời này rồi, thì ông chồng ông có thương cách mấy á, ổng có đi theo với mình không? Cũng thường tập hành, thường tập bộ. Rồi cái nghiệp mà chúng ta lỡ tạo mình làm ăn buôn bán để cho sự nghiệp cho chồng cho con đó, thì ông chồng hay là đứa con mình nó thương cách mấy nó gánh được không? Cũng thường tập hành, thường tập bộ luôn. Thì tại sao chúng ta nhớ lại cái chuyện quá khứ để chúng ta sầu ưu bi khổ não đó? Cho nên do vậy cái xác mình nó bị sao? Nếu ai mà vọng tưởng nhiều, ai mà vọng tưởng mà loạn tưởng nhiều, nhìn cái khuôn mặt biết liền à, đúng không? Phải không? Nhất là nhìn cặp mắt. Thứ hai là nhìn cái gì? Nhìn cái tướng đi, biết rằng cái nay thiếu nợ, ta đòi nợ mà chưa có tiền trả, nhìn là biết liền, đúng không? Thiếu nợ mà chưa có tiền trả là nhìn khuôn mặt biết thấy tội đó, đúng không? Đó, cho nên là Thế Tôn mới nói tiếp nè: do mong việc sắp tới, do than việc đã qua, nên kẻ ngu héo mòn như lao xanh rời cành. Do cái sự kiện đó mà ngày ăn bao nhiêu đó, ngày ăn có khi 4 bữa 5 bữa, nhưng mà cũng héo mòn, cũng sầu khổ. Bị gì? Bị cái vọng tưởng nó giết mình chết lòng chết mòn. Cho nên vừa rồi tôi đi Trung Quốc đó, có một cái anh này, anh làm chủ mười mấy cái khách sạn lớn, mà anh đi tháp tùng với chúng tôi, mà anh ăn một ngày hết, tôi thấy sáng ăn, trưa ăn, chiều ăn, tối ăn, ăn suốt luôn. Mà anh rất ngạc nhiên là anh ăn, bởi vì chúng tôi mà đi lỡ động đường rồi đó, thì chúng tôi chỉ cần uống một ly nước lạnh hoặc uống một lon sữa là xong. Mà anh rất ngạc nhiên, nó ổ tại sao mà thầy đi ăn rất là ít mà leo núi rất là nhanh nhẹn, mà đi rất là bình thản, còn con ăn một ngày 5-6 bữa, mà nói thiệt cái sao nó yếu, mà thiệt cái tướng ấm nhôm. Mà tôi nói sở dĩ mà chúng tôi không có ốm yếu bệnh tật nhiều á, hoặc là chúng tôi ăn ít mà rất là khỏe, là do chúng tôi ít vọng tưởng. Còn anh á, sở dĩ anh ăn một ngày 3 bữa 4 bữa 5 bữa, mà anh bị cái gì chi phối? Bị 10 cái khách sạn đó chi phối. Bị gì chi phối nữa? Bị vợ, bị con, nhà, cửa, thơi, thiếp. Mà mấy người đó không phải một vợ đâu, phải không? Phòng chung còn thiếu vợ đương thị, nội duyên đó thôi là cũng hết sức rồi, đúng không? Nó bào mòn sức khỏe, tức là vọng tưởng. Mà cái vọng niệm điên đảo đó, thiền sư Bạch Ẩn nói giống như một cái con cọp, nó giết mình chết lòng chết mòn. Rất là rõ điểm đó. Nó giết mình là do gì? Do chúng ta vọng tưởng, do chúng ta không thấy được bản chất của niệm, chúng ta lao theo cho nên chúng ta khổ. Đó, thấy được điểm đó rồi thì chúng ta nương cái thân ngũ quẩn này, mượn tạm cái thân ngũ quẩn này, mượn tạm cái cuộc đời này, chúng ta đi vào cái con đường giác ngộ giải thoát. Mà chúng ta thấy được như thế rồi đó, thì tôi bảo đảm quý Phật tử á, quý Phật tử thấy sống rất là an ổn. Bởi vì sao? Thường thường là mình sợ cái gì nhất trong cuộc đời này? Mình sợ người ta, thứ nhất là, một á, là người ta nói xấu mình. Chẳng hạn như cái mình đang sống rất là an ổn này, mình đang sống rất là tốt này, mình đang sống trên con đường chánh pháp, hạnh phúc về con đường chánh pháp. Nhưng mà tự nhiên ở đâu á, ở đâu những cái chuyện gì đến, cái mình nghe cái bà đó mà tu cái gì, bà nói xạo lắm, bà đến thiền viện bà lợi dụng cái gì đó, cái chúng ta buồn, chúng ta khổ, đúng không? Là do cái gì? Do chúng ta chấp. Chấp gì? Tức là do chúng ta chấp ngã, do chúng ta chấp vào cái tâm của mình, cái tâm vọng tưởng, cái tâm điên đảo đó, thì từ đó chúng ta khổ. Còn đằng này mà quý Phật tử thấy được bản chất của cuộc đời nó phải là như thế, thì tự nhiên quý Phật tử hết khổ. Cũng giống như mà câu chuyện trong kinh Thất Cú, Đức Phật đã kể lại một câu chuyện đó. Một hôm ông trưởng giả tu lại này, ông đến tu viện cách cô độc. Mà trước khi ông đến tu viện đó thì ông phải đi qua những cái dãy thấp của các tôn giả thánh đệ tử của Đức Phật. Mà trước tiên cái thấp đầu tiên nhất, tức là ông đến cái thấp của tôn giả Ly Bà Đa, tức là em ruột của ngài Xá Lợi Phất. Ngài này gọi là bậc đệ nhất về thiền định, tức là ngài chuyên tu về thiền định. Mà một người tu chuyên tu về thiền định rồi đó thì rất là ít nói. Cho nên ông đến thấp rồi thì ngài cũng ngồi im vậy, không có tiếp chuyện gì hết. Cái ông phiền não với cái ông bỏ ông đi. Ông đi đến cái thất thứ hai á thì ông gặp ai? Ông gặp tôn giả Xá Lợi Phất. Mà quý Phật tử biết tôn giả Xá Lợi Phất á là một bậc đệ nhất về trí huệ. Thì đã là đệ nhất về trí huệ rồi mà ngài được cái bốn cái thể phân tích nữa, cho nên ngài mới đem cái bộ luận A Tỳ Đàm ra ngài nói. Nói cỡ bao nhiêu? Nói đúng tiếng đồng hồ luôn. Mà nói đúng một tiếng đồng hồ vậy, ông phiền não là ông vui. Ông phiền não, ông rất là phiền não. Nói hồi nãy á, gặp một cái con người không nói chuyện, bây giờ gặp cái con người thứ hai á, thì nói suốt luôn. Ông cũng nhức đầu, ông đi. Ông đi qua cái tháp thứ ba thì ông gặp tôn giả A Nan, một bậc đa văn đệ nhất. Mà cái vị tôn giả A Nan này có một cái đặc điểm là ai phiền não á thì ngài nói tự nhiên hết phiền não. Ai khổ đau mà nghe ngài nói một vài pháp ngắn thôi cũng hết khổ đau. Cho nên ngài mới dùng một cái phương tiện thiện xảo, nói không dài mà cũng không ngắn. Nhưng mà ông chịu không? Ông cũng phiền não luôn. Ông phiền não quá chịu hết nổi rồi, ông đi vào thất Thế Tôn nói như thế này: Bạch Đức Thế Tôn, sáng hôm nay biết sao mà xui xẻo quá. Vào đây thăm Thế Tôn thì con cũng thấy cũng chưa có đến nỗi mà vội vàng, cho nên con đến cái thất đầu tiên con thăm tôn giả Ly Bà Đa, người gì đâu mà không nói tiếng nào hết. Rồi con đến con thăm tôn giả Xá Lợi Phất, người gì đâu mà nói quá nhiều. Rồi con đến tôn giả A Nan á, nói cục ngủng à. Thì lúc này Thế Tôn nói một bài kệ như thế này: Tu lại ông nên biết, xưa vậy nay cũng vậy, ngồi im bị người chê, rồi nói nhiều cũng bị người chê, nói vừa phải cũng bị chê, làm người không bị chê thật khó tìm ở đời. Rốt cuộc mình nghiệm lại bậc thánh là còn bị gì sao? Không nói cũng bị người ta chê, mà nói nhiều quá cũng bị người ta thị phi, mà nói vừa phải người ta cũng bị người ta thị phi luôn. Thì như vậy phải sống sao? Cho nên thiền sư Viện Giác nói chỉ cần mình thấy được cái chỗ đó thì tức khắc hết khổ. Cho nên thiền sư Tinh Văn nói ngày xưa á, ngài quyết định đóng cửa thất ngày tu, không ra giáo hóa nữa. Thì người ta viết báo cho nói á, tu vậy làm cái gì? Tu vậy uống cơm đàn na tính thí? Tu gì mà tu một mình? Nói rùm trời rùm đất hết. Cái ngày thấy gì, cái ngày mở cái thất này làm Phật sự. Làm Phật sự đâu được năm, ngài nói á, ham danh, ham lợi, ham đủ thứ chuyện hết. Ngài viết cái tờ báo, ngài nói á, ở yên trong thất cũng bị người ta nói, ra làm Phật sự cũng bị người ta nói. Thì bây giờ mình sống thì sao? Mình sống làm sao mà mình không sợ người ta nói? Ở đây là cái dành cho Phật tử. Chúng ta sống như thế nào đó mà chúng ta không sợ bị những cái chuyện thị phi, bị những cái chuyện phải quấy hơn thua nó chi phối trong cuộc đời của mình. Cho nên nó không biết sao những cái bản chất của tôi sanh ra đời. Ở đây tôi sẵn là chia sẻ với Phật tử đừng có buồn. Không biết sao mà trời phú tôi một cái bản chất là nhiều người sợ. Chẳng hạn như mình đến cái thiền viện đó, đến cái chùa đó, nhiều khi mình lỡ mình không chào Phật tử mà đại gia sợ buồn, sợ khổ vậy. Ngược lại tôi không phải vậy. Mình gặp thì mình chào, mình lỡ gặp thì thôi, sợ tự nhiên mình giờ mình ấy nấy. Biết sáng nay đến gặp cái bà đó, tự nhiên chào bà nó buồn, nó khổ không biết. Mà bà có cúng dường mình biết. Chẳng lẽ ngày cũng đủ hai bữa cơm, phải không? Mà chính cái điều đó nó chi phối, nó chi phối trong cái đường mà chúng ta đi đến con đường giác ngộ giải thoát. Lạ kỳ điểm đó. Chúng ta là cái người Phật tử hoặc là cái người mà xuất gia đi trên con đường này rồi đó, thì chúng ta phải nghiệm lại. Nghiệm lại cái gì? Chỉ cần quý Phật tử nhớ lại một bài kệ của thiền sư Khê Phong thì chúng ta phải biết nè. Cái gì? Làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Cuồng loạn theo tình niệm, lâm chung bị nghiệp lôi. tỉnh ngộ không theo tình thì lâm chung hay chuyển nghiệp. Làm việc có nghĩa là chúng ta ai nói gì nói, mà chúng ta chỉ đi đúng con đường giới định tệ mà của Phật đưa ra. Chúng ta phải đi đúng con đường đó thì cái chuyện thị phi, cái chuyện hơn thua, cái chuyện phải quấy trong cuộc đời này giống như mà nước mà nó đổ đó trên cái lá môn, đổ đầu rớt đó, chúng ta vẫn ung dung, vẫn tự tại. Chị mình làm việc đúng nghĩa rồi, đúng không? Chừng nào mà quý Phật tử á, mình tô điểm cho cái bạch trái của mình á, thì người ta nhìn ta tưởng là mình là tu dữ lắm, nhưng mà thật ra thực chất của mình hiện tu thì đó mình có lỗi với Phật tổ á. Còn đằng này dầu ai nói, nhưng mà chúng ta đi đúng con đường mà Đức Phật đưa ra, đi đúng con đường mà chúng ta nhắm đến, mà con đường đó chỉ có con đường giải thoát cho chính mình, giải thoát cho những cái tri kiến, những cái vọng niệm điên đảo của mình á, thì đó là đúng, đó là việc có nghĩa. Mà làm việc có nghĩa là tâm chúng ta tỉnh ngộ, mà làm việc vô nghĩa thì đó là tâm cuồng loạn, đúng không? Mình chạy theo những cái phù phiếm, những cái sự kiện mà những người ta đưa ra, người ta bắt buộc á, thì đó là làm việc vô nghĩa. Mà làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn, mà cuồng loạn theo tình niệm á, thì lúc mà chết làm sao? Lâm chung bị nghiệp nó lôi. Mà tỉnh ngộ chúng ta không theo tình á, thì tức khắc lâm chung chúng ta chuyển được nghiệp. Cho nên thiền sư Quyền Giác nhấn mạnh một câu, tức là anh thấy trăng, đó là thấy cái điểm đó. Đó, cho nên sở dĩ mà chúng ta không thấy được thân tâm là vô thường, là vô ngã tạm bỡ đó, thì đây trong kinh Quyền Giác cũng Đức Phật cũng dạy, dạy như sao? Này Văn Thù Sư Lợi, tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay quá nhiều điên đảo, ví như người mất trí nhận sai phương hướng, đông tây trái chỗ, nam bắc lộn tên, vọng nhận tứ đại cho là cái tướng tự thân, bóng dáng sáu trần cho là cái tướng của tự tâm. Thực chất họ như người bị bệnh mắt, vì bệnh mắt mà thấy có vành trăng thứ hai bên mặt trăng duy nhất. Đó là cái trong kinh Viên Giác mà cái phẩm đầu tiên nhất Đức Phật nêu lên. Mà ở đây quý Phật tử thấy được rằng á, tại sao Đức Phật không nêu lên cho Bồ Tát Phổ Hiền, tại sao không nêu lên cho Bồ Tát Phổ Nhãn, nhưng mà đặc biệt cái phẩm đầu tiên nhất chỉ ra cái thân tâm vô thường tạm bợ mỏng manh lại cho Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Thấy không? Mình phải nghiệm điểm đó. Mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là tiêu biểu cho cái căn bản trí, nương vào cái căn bản trí đó mình mới thấy được là thân là tạm bợ, là vô thường. Do chúng ta điên đảo chấp cái thân tứ đại này á, tướng của tự thân á, thì chúng ta khổ. Nhưng mà đã là nếu mà có cái ngã thật sự đó thì nó phải đủ ba yếu tố: một là chủ tể, hai là đồng nhất, ba là bất biến. Nhưng mà quý Phật tử nghiệm lại cái thân của quý Phật tử làm chủ được không? Nếu mà có ngã thật sự, chẳng hạn như sáng hôm nay quý Phật tử ra chợ, ví dụ thôi, cái mình thấy mình hay tin được rằng mai nay 6 giờ thầy chủ trì đây tổ chức cho mình đi lên Trúc Lâm đảnh lễ bà Thượng. Cái mình nhìn qua bên trái cái mình thấy cái bà hai ba bán me gì, me Thái Lan, đúng không? Thôi mình nói mua 1 ký lên cho bà con bác Phật tử ăn cho vui. Cái mua 1 ký lên ăn xong rồi làm gì nữa? Uống nước lạnh vô. Uống nước lạnh làm gì? Đi giữa đường cái Tào Tháo rượt. Mà Tào Tháo rượt mà xe đang chạy trên đường cao tốc mà không được ngừng, thì quý Phật tử nói mày nằm im không được, mày mà ra là chết đó. Hỏi quý Phật tử được không? Không được thì cái thân này mình làm chủ đâu có được. Rõ ràng không? Có nghĩa là cái thân này chúng ta làm chủ không được. Nó tùy theo cái hoạt động của nó thì nó làm gì nó làm, chứ chúng ta làm chủ không được. Cho nên Đức Phật mới khẳng định cái thân này là vô ngã. Ông làm chủ không được mà ông có cái ngã gì? Ông làm chủ tể không được mà. Rõ ràng không? Mà do đâu? Do mình không có thấy được, phải không? Cho nên mình không thấy được cái thân này. Cho nên chúng ta cứ lao theo cái gì mình thích thì mình làm. Chẳng hạn như sáng tôi nói nè, nãy tôi nói nè, thích ăn mê thì mình cứ ăn thôi. Mình không biết cái bụng mình nó chịu không được, gặp nước lạnh thì cứ uống thôi. Tức là mình không thấy, trực từ cái chuyện nhỏ thôi. Cho nên tôi xin kể một câu chuyện vui nữa để cho quý Phật tử thấy là cái sự kiện ở ngoài xã hội hay là trong cái đường tu, chúng ta chỉ cần mà thấy một cái là mình khổ. Có cái cô này cũng như thế, sáng ra chợ thấy bán sòi cũng thèm quá, thèm mấy cái mua sòi về ăn. Ăn xong làm gì? Ăn xong là và không chịu uống nước sôi, uống một cốc nước lạnh vào, vào cái bị gì? Bị thổ tả, bị thổ tả tiêu chảy. Cái ông chồng thấy vậy ông chở đến bệnh viện, cái ông bác sĩ này ông kêu nằm xuống, ông nói hết, ông hỏi bị gì, nói sáng ăn trái sòi uống ly nước lạnh, ông kêu bác nằm xuống, cái ông vào, cái ông lấy thuốc nhỏ mắt ông nhỏ. Bà nói thì tôi bị bệnh tiêu chảy mà ông sao ông uống thuốc ông nhỏ mắt cho tôi, thì ông nói tôi nhỏ mắt cho bà sáng mắt ra. Phải không? Bà sáng mắt là bà thấy, bà thấy là ăn sòi mà uống nước lạnh nó chắc chắn bị tiêu chảy mà bà cũng không có biết. Phải không? Phải đúng chị không? Bị bệnh tiêu chảy mà bác sĩ nào cũng hay thiệt, ông lấy thuốc nhỏ mắt ông nhỏ, nhỏ thì sáng mắt cho thấy. Thì giống như mình gì đó, mình thấy thì Phật mới dùng thuốc để nhỏ mắt cho mình, phải vậy không? Cho nên ở đây á, là chúng ta cái thân này á, cái mình làm chủ cũng được. Mà hỏi với Phật tử nè, nó có đồng nhất không? Đất, nước, gió, lửa nó khác. Đất nó đâu có giống lửa, mà lửa thì nó cũng giống gió luôn. Thành ra đất, nước, gió, lửa nó khác, mà khác thì nó không có không có đồng nhất. Rồi nó biến chuyển liên tục luôn, đúng không? Nó biến chuyển liên tục luôn, cho nên nó gọi là bất biến. Rồi bóng dáng sáu trần mà trong duy thức dạy cho mình gọi là lạc tản tử. Chẳng hạn như chiều nay mình đi ra chợ mình mua đồ, cái mình gặp cái món đồ này mình thích thích, cái về nhà bảo đảm tối cái quý Phật tử ngồi thiền nó hiện ra, bởi vì hạt giống nó rớt trong tàn thức mình, gọi là lạc tản ánh tử. Mà nếu chúng ta không khéo, chúng ta phan duyên theo, chúng ta làm bất cứ giá nào đó để lấy cái món đồ đó, thì đó là chúng ta tạo ác. Cũng như có một câu chuyện, đây là chuyện có thật ở ngay chỗ tôi ở đó. Cái anh này, anh lên mua cây kiển, mà anh trả, anh bán kiển mà cái ông đó trả là 100 mấy chục triệu cái cây kiển, anh nhất định không bán. Thì cái ông đó tuyên bố luôn, nếu mà anh không bán thì bảo đảm 3 ngày nữa anh mất. Thì quá trình ông này ông về ông sợ, ông phá lại kỹ luôn, mà cuối cùng cũng bị bắt. Là bởi vì ông này, ông về nhà, ông đi đứng nằm ngồi cái góc kiển nó cũng hiện ra hết. Mà hiện ra đó thì ông suy nghĩ, ông tính toán, ông tìm cách để mà ăn trộm cái cây kiển này. Cho nên ông thuê người ta đến lấy, thấy không? Cho nên nếu mà chúng ta không là một cái người tu, không bước trên cái con đường giác ngộ giải thoát này, thì chắc chắn chúng ta tạo đi cái nghiệp ác. Cho nên thiền sư mới khẳng định luôn, anh thấy chăng? Thấy cái điểm đó thì tự nhiên nó vỡ mộng mà. Đó, cho nên sở dĩ mà thấy được cái điểm đó mà không còn đau khổ nữa, thì đố quý Phật tử, người nào mà thấy được cái điểm này, nhớ ở đây bây giờ tôi vào bài nha, vào bài cuối năm, ai thấy được cái điểm này mà người đó không khổ, không còn đau khổ trong cuộc đời nữa. Quý Phật tử đọc kinh rất là nhiều, mà ai thấy được cái điểm này, giống như thiền sư Huyền Giác khẳng định luôn, anh thấy chăng? Ai thấy được cái này, ai biết? Đọc kinh nhiều rồi đó, ai thấy giơ tay lên. Cuối năm là tôi vào hài mới được, thấy không? Ai thấy? Bồ Tát ở trong kinh nào? Trong kinh nào? Thì không thuộc bài luôn, hôm kia thầy chủ trì phạt thấy cô mới được lên. Ai Phật tử nào giơ tay lên hả? Hàng ngày mà quý Phật tử đọc suốt, và tôi thấy là ăn cơm cũng đọc, mà sau khi xả thiền nó cũng đọc. Bồ Tát Quán Tự Tại, phải không? Làm gì nữa? Bồ Tát Quán Tự Tại hành sâu bát nhã ba la mật đa, ngài làm cái gì? Chiếu kiến ngũ uẩn giai phong, vượt qua hết thảy khổ nạn. Học ngày đó, phải không? Cho nên sở dĩ mà Bồ Tát không có đau khổ, không có bị thân tâm chi phối, cuộc đời nó chi phối á, là Bồ Tát hành sâu. Nhớ những cái chữ hành sâu nha, hành phải sâu, mà chúng ta hành cạn cạn ta thấy. Mà tại sao nói là Bồ Tát Quán Tự Tại? Có nghĩa là Bồ Tát này á, ở ngay trong thực tại của quý Phật tử, chứ đừng có tưởng tượng là phải có một vị Bồ Tát. Chuyện đó là chuyện của Bồ Tát quán chiếu, mà chuyện mà ngay trong giờ phút thực tại này quý Phật tử phải hành sâu. Mà cái chuyện hành sâu này á, là đòi hỏi quý Phật tử phải làm gì? Phải chứng nghiệm. Có nghĩa là trong khi ngay cái thấy, nghe, hiểu, biết, nhưng mà quý Phật tử phải suốt qua không trụ một điểm nào thì quý Phật tử hết khổ. Ở đây tôi bảo đảm, quý Phật tử nhiều khi khởi niệm, tôi biết quý Phật tử khởi niệm, Ông thầy ông nấu tướng vậy chắc gì ông làm được, đúng vậy? Chắc gì ông làm được. Nhưng mà quý Phật tử nhớ kỹ một điều, một tháng quý Phật tử đến đây tu học với Phật, với đại chúng, là để quý Phật tử áp dụng trong cuộc đời này, chứ không phải mình nói chuyện suông. Nhưng mà muốn được cái điểm đó thì quý Phật tử phải tu tập, phải quán chiếu rất là sâu.